tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày mùng 1 tháng 5 năm 2021, thứ bảy trong tuần thứ tư mùa Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 14, từ câu 7 đến câu 14. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người." Ông Philip-phê nói: "Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện." Đức Giêsu trả lời: "Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philip-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha đứng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy, Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm để Chúa Cha được tôn vinh nơi Người con. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó." Quý ông bà và anh chị em thân mến, một vị vua nọ có lần nảy ra ý nghĩ táo bạo. Ông cho triệu mời các lãnh đạo tôn giáo đến và ra lệnh trong một tuần phải làm thế nào cho ông được thấy Thiên Chúa, nếu không sẽ bị chém đầu. Thật là một đòi hỏi nan giải và hóc búa. Làm thế nào có thể thỏa mãn được một ước muốn càn gở như thế? Biết được nỗi lo âu của các nhà lãnh đạo, một kẻ chân chiên đến, xin được làm công việc đó. Buổi sáng nọ, kẻ chân chiên dẫn nhà vua đến đồng cỏ nơi anh thường chăn súc vật. Họ đi bộ, chứ không dùng xe. Khi tới nơi, mặt trời đã gần đỉnh ngọ. Kẻ chân chiên đưa tay chỉ mặt trời và xin nhà vua nhìn. Vua nổi giận bảo anh ta, "Ngươi muốn làm mù đôi mắt của ta hay sao?" Bấy giờ, kẻ chân chiên mới quỳ xuống trước mắt vua và thưa, "Tâu bệ hạ, chỉ một vật do bàn tay Thiên Chúa tạo dựng mà ánh quang của nó rực rỡ đến nỗi bệ hạ chẳng dám nhìn, thì làm sao bệ hạ có thể nhìn thấy Thiên Chúa được?" Chính lúc ấy, nhà vua đã nhìn thấy Thiên Chúa không phải bằng đôi mắt, nhưng bằng niềm tin. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta tiếp tục chương 14 tin mừng theo Thánh Gioan trong khung cảnh diễn từ của bữa tiệc ly. Hôm nay, Đức Giêsu mặc khải một chân lý cao siêu và quan trọng về Chúa Cha. Có lẽ, trong toàn bộ tin mừng của Thánh Gioan, mặc khải về Chúa Cha là một mặc khải khó khăn nhất. Thực vậy, Chúa Cha không bao giờ hiện ra sờ sờ trước mắt người Do Thái cũng như các môn đệ. Ngài là đấng vô hình. Vì thế, khi diễn tả về đấng vô hình thì không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả được. Tuy nhiên, trong bữa tiệc ly, trước lúc Đức Giêsu từ giã các môn đệ ra đi, Người lại mặc khải cho các ông về Chúa Cha. Nhân câu hỏi của ông Philip-phê, "Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện." Đức Giêsu đã trả lời cho ông, "Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha của Thầy." Qua câu trả lời này, Đức Giêsu muốn mặc khải về mối tương quan giữa người với Chúa Cha, đến mức hễ ai biết người thì cũng biết Chúa Cha. Quả vậy, Chúa Cha tỏ mình ra trong Chúa Con là Đức Giêsu. Thiên Chúa không còn tỏ mình ra bằng những cuộc biểu dương huy hoàng như Thánh Kinh đã từng tường thuật, nhưng người tỏ mình ra và hiện diện nơi con người của Chúa Con. Chính trong Đức Giêsu mà Thiên Chúa ấn định cho con người chỗ gặp gỡ người. Niềm tin này cho chúng ta biết Đức Giêsu và Chúa Cha là một. Vì thế, mọi điều Đức Giêsu nói, mọi việc người làm khi ở trần gian này đều là công việc của ba ngôi Thiên Chúa. Đức Giêsu đã đến thế gian và mở ra cho chúng ta một con đường mới, con đường bước qua đau khổ để đến vinh quang. Đức Giêsu cũng cho chúng ta biết, chúng ta cũng là con của Thiên Chúa, tất cả chúng ta đều là anh chị em có cùng một Cha trên trời. Người Cha ấy luôn yêu thương và chăm sóc chúng ta. Con luôn là biểu lộ về Cha. Thực vậy, cứ như lời Đức Giêsu nói, ta cứ nhìn vào con người và cuộc sống của người thì biết về Chúa Cha, là đấng đầy quyền năng trong việc chữa lành và làm phép lạ, nhưng cũng rất mực nhân từ và đầy lòng xót thương. Lạy Chúa, trong ánh sáng phục sinh của Chúa, chúng con được mặc khải về đời sống hiệp nhất của ba ngôi Thiên Chúa. Xin cho chúng con sống niềm tin vững mạnh vào một Thiên Chúa ba ngôi, bằng việc trở thành chứng nhân trung kiên của Chúa trong mọi hoàn cảnh. Ước gì cuộc sống của chúng con phản chiếu tình yêu thương và lòng nhân hậu của Chúa. Amen.
Con là tất cả của Chúa. Vì yêu con, Chúa tác sinh muôn loài. Vì yêu con, tay Chúa thương an bài cho con một đời vui sống thiết tha. Chúa là tất cả đời con. Con là tất cả của Chúa. Vì yêu con, Chúa chết treo khổ hình. Vì yêu con nên đã quên thân mình cho con được làm con Chúa. Năm nỗi thời gian đưa chiếc lá bay qua rồi, đời vương vương như áng mây bên trời, tiếng con bồi hồi sao xuyên mãi thôi. Ân tình Chúa đổ chẳng vơi, con nào thấu hiểu trời cao. Tình dâng cao trong ngất ngây tâm hồn, gieo vui một niềm cảm mến vô bờ. Cảm ơn ơn tình Chúa thương bờ. Chúa chính là gia nghiệp đời con, gia nghiệp đời con. Đời con xin được đáp lại.